sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 592 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: lời nguyện khiêm tốn, trích bài giảng của Đức Giám mục Mai Thanh Lương về vai trò của Đức Mẹ trong thời đại này, bài suy niệm về Thánh Giuse là đấng công chính, câu chuyện được khỏi bệnh và được ơn hoán cải nhờ Thánh Giuse, phần chia sẻ cảm nghiệm của nữ tu Tuyết Trinh, hội dòng nữ Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi giáo phận Phú Cường, thông báo và kết thúc phát thanh.
Một lời cầu xin khiêm tốn. Một linh mục đã đọc mỗi ngày trong 30 năm liền: Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, xin rộng ban cho con ân huệ này là chỉ đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, và chỉ vui mừng vì đã giúp anh em con bớt cực khổ hơn. Xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo, để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối hoặc không người bênh đỡ, hơn là làm phiền lòng hay chà đạp người khác. Xin ban cho con một tinh thần ngay thẳng, để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu một điều người khác đã làm con phiền lòng. Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con. Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái, để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ, ganh tị, phân bì con. Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích, trước những việc làm không ngay thẳng, trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng. Xin ban cho con một tấm lòng rộng mở, để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi. Xin ban cho con một ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm, dầu có phải mỏi mệt, dầu có gặp thái độ vô ơn. Xin ban cho con một ý chí dai bền, để anh em con được hạnh phúc, dầu họ khuyết điểm, dầu họ có yếu đuối. Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng, để chung quanh con không có ai chán nản, không có ai ngã lòng. Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ, và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu, nhân từ. Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu mà có người đã nói về những ai vắng mặt, và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó. Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe, biết đoán ý người khác, biết tha thứ không ngừng. Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó, để anh em con bớt cực khổ vì con. Amen. Bản dịch của Linh Mục Nguyễn Ngọc Tĩnh.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe trích đoạn bài giảng của Đức Giám mục Mai Thanh Lương về vai trò của Đức Mẹ trong thời đại hiện nay của chúng ta. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Để chúng ta biết là cái thời điểm và cái thời đại của Đức Mẹ. Có một cái câu nói ở Medjugorje đấy. Các cha họ giảng về cái sứ điệp Medjugorje thì họ dùng cái câu này. Họ bảo là nhân loại bây giờ đang đắm chìm trong cái biển đại dương mà sắp sửa chết đuối. Đức Mẹ như là cái phao ném xuống cho họ. Thì Đức Mẹ hỏi là con có muốn sống không thì con bám lấy cái bàn phao này. Đấy là cái vai trò của Đức Mẹ. Tôi liên kết một số những cái này tôi không có nói hết được. Tôi liên kết tới một cái hình ảnh khác ở trong Phúc Âm. Đó là Đức Mẹ luyện lọc các thánh tông đồ trước lễ ngũ tuần ở cái nhà tiệt ly. Nếu chúng ta đọc rất rõ chúng ta thấy sau khi mà Chúa Giêsu chết trên thánh giá rồi, các tông đồ chạy tán loạn, có phải không? Phúc Âm nói rất rõ. Đức Mẹ tu tập các ông ấy lại và trấn an các ông ấy. Đức Mẹ bảo chúng ta phải tin vào con Mẹ sẽ sống lại và sẽ toàn thắng sự tội và tử thần. Cho nên Đức Mẹ ấy đưa các ông vào cái nhà tiệt ly đó. Đức Mẹ luyện lọc các ông ấy, chúng ta biết là 40 ngày vào khoảng vậy. Vì cái chữ Pentecost có nghĩa là 50 mà. Ok. Rồi chúng ta thấy tông đồ công vụ nói rất rõ, Chúa chăn dặn các ông ấy rằng đừng có rời khỏi Jerusalem cho tới khi chúng con được ở Chúa Thánh Thần để đi rao giảng khắp mọi nơi. Cho nên cái thời kỳ 40 đêm ngày ở trong nhà tiệc ly mà Đức Mẹ như là một cái cuộc tĩnh tâm thực sự để luyện lọc các tông đồ để họ trở thành dụng cụ để đón ơn của Chúa sống lại, ơn của Chúa phục sinh. Chính vì vậy mà cái mốc điểm, cái mầu nhiệm của Chúa phục sinh nó phải là cái mầu nhiệm quan trọng nhất mà nó dính liền với Đức Mẹ và các tông đồ. Mà giáo hội chúng ta đặt cái lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày sinh nhật của giáo hội, là ngày mà đạo Công giáo được sinh ra ở trần gian này. Chúng ta đấy là lịch sử chứng minh ha, để chúng ta biết. Thì nhiều cái bối cảnh, nhưng mà chúng ta biết cái điểm thứ nhất là điều bối cảnh thứ hai. Cái điểm thứ ba mà tôi nghĩ rằng cái này nó là tâm lý học. Chúng ta quan sát trên TV á, cả thằng đánh football rồi đánh basketball, thỉnh thoảng nó có cái lòng đạo đức một chút. Có thằng là trước khi nó ném quả banh phạt nó làm dấu thánh giá này, xong nó có thằng thì nó bảo hey mommy, chúng ta thấy không, nhiều lắm những người chơi football này, những cái thằng. Cho nên nó nói nên rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người có nam có nữ, và nhất là Đức Chúa Trời ban tặng cho người phụ nữ một cái nữ tính, mà cái nữ tính này nó rất đặc biệt, đàn ông ta không có, đó là mềm mại này, yêu thương này, dễ thương này, tất cả những cái đó chúng ta thấy nó là một cái đặc tính chung của tất cả người mẹ. Cho nên cái bây giờ về tu đức học, về gọi là nữ tính á, bây giờ nó có mấy cuốn sách ra rồi, và khoảng độ 20-30 năm nay tâm lý ở develop viết những cái cuốn sách đó là cái nữ tính trong con đường tu đức. Tôi chỉ đưa ra một cái điển hình thôi, không phải là chúng tôi không, nhưng mà cả những người ở ngoài nữa, và những người lập gia đình nữa. Nếu mà một người, ví dụ là đàn ông, mà mình không có cái bản chất của nữ tính, là cái đời sống của mình, nhất là về vấn đề tình dục, nó sẽ sai lạc, sẽ trở nên nhiều cái perverted. Tâm lý học chứng minh cái điều đó rất rõ. Cho nên là để con người có sự quân bình, Á Châu chúng ta tin vào giờ danh nhân giờ, còn nhớ không?
Âm dương,
đồng âm và dương đó, nó làm cho mình quân bình, thì con người của mình nó toàn vẹn hơn, nó khỏe mạnh hơn, và cái đời sống của mình, đời sống tâm linh của mình nó cũng mạnh hơn. Trong tu đức học nó cũng đúng. Cho nên vì vậy mà cái nữ tính nó rất là quan trọng. Vì vậy mà cái lòng sùng kính của Đức Mẹ nó rất là thích hợp, tôn vinh Đức Mẹ là cái gì rất hợp, mà Chúa Giêsu con của Đức Mẹ cũng muốn chúng ta làm cái điều đó. Khi Thánh Phaolô ông nói là Chúa Giêsu là con người toàn vẹn, và bây giờ cái tu đức học nó cũng là con người toàn vẹn, là ông ấy nói đúng về cái tâm lý này, là cái nữ tính và cái nam tính nó phải hòa hợp với nhau. Cái người mà chỉ có nam tính không sẽ trở nên những người tyrant, những người giết người, và nghĩa là cho chúng ta thấy trên thế gian này có những cái vua chúa, chẳng hạn bây giờ cái anh tổng thống của Syria chẳng hạn, anh ta giết được 80.000 người mà anh ta có thấy nó cứ thản nhiên như thường. Mà anh ta này là một bác sĩ này, học ở bên Luân Đôn, thấy không? Assad ấy, anh ta là bác sĩ, chúng ta thấy không? Cho nên hung bạo là vậy đó. Cái lòng sùng kính và tôn vinh Đức Mẹ đưa con người vào trong một cái tình trạng gọi là quân bình, để chúng ta sống làm trọn vẹn là con người, nhất là khi ở trần gian này. Tại vì Chúa nói là nước Thiên Chúa ở trong lòng anh em mà, chứ đâu phải đi tìm trên trời đến đây để sau khi chết rồi mình mới tìm đến nước Thiên Chúa. Bây giờ mình phải sống. Cho nên thiên đàng bây giờ nó bắt đầu ngay từ khi tôi sinh ra. Khi tôi chịu pháp thánh tẩy, tôi bắt đầu được nếm thử thiên đàng của Chúa, phải không? Chứ khi mình suy nghĩ như vậy đó, mà mình có cái lòng đạo đức như vậy đó, thì các anh chị thấy là mình cầu nguyện hay là mình làm bất cứ một cái việc gì, nó rất là ý nghĩa. Nhất là đối với cái tín điều các thánh cùng thông công. Bây giờ tôi vào đọc kinh hôm nay chẳng hạn, tôi nghe chị Hà bảo chứng lần hạt, thì tôi bảo là chúng ta có giờ lần hạt tốt lắm. Nhưng mà trong tâm trí của tôi là tôi nói luôn, là vì khi chị gợi cái ý đó, đó là cái nữ tính của chị nó có cái gì đó đặc biệt, nó trội vượt hơn là cái nam tính của một người đàn ông. Và nó làm cho tôi cảm thấy tôi sốt sắng hơn, làm cho tôi cảm thấy tôi đều hòa hơn, tôi cảm thấy tôi được bình an hơn. Chúng ta thấy không? Nó từ những cái rất là nhỏ như vậy. Đấy là tôi nêu ba cái điểm, cái bối cảnh tại sao mà cái vai trò của Đức Mẹ Maria rất là đặc biệt như vậy.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Thánh Giuse Đấng Công Chính. Thánh Kinh kể lại, ông Giuse bạn bà là kẻ công chính và không muốn làm ố danh bà, nên đã định tâm bỏ bà cách kín đáo. Đây là câu chuyện duy nhất trong Tân Ước diễn tả trực tiếp về con người của vị thánh mà giáo hội mừng kính ngày 19 tháng 3. Đó là Thánh Giuse bạn Đức Trinh Nữ Maria, bổn mạng giáo hội Việt Nam. Được Tân Ước gọi là công chính, Thánh Giuse không những là người đã giữ đức công bình và trung thành chu toàn mọi bổn phận của một người chồng và một người cha. Được gọi là công chính theo ý nghĩa của Kinh Thánh là được Thiên Chúa công chính hóa, được Thiên Chúa cho tham dự vào sự công chính, sự thánh thiện của người. Vì thế người được gọi công chính hóa xứng đáng để Thiên Chúa yêu thương, thương yêu thật sự, vì Thiên Chúa không bao giờ đóng kịch giả vờ, đáng được thương yêu nhưng trong thực tế không phải thế. Trong chiều hướng tư tưởng này, gọi Thánh Giuse là kẻ công chính, Kinh Thánh muốn nói là Ngài được Thiên Chúa công chính hóa và được Thiên Chúa yêu thương vì thật sự Ngài xứng đáng. Lần dở lại những trang Tân Ước có liên quan đến Thánh Giuse, chúng ta có thể khám phá ngay những đặc tính làm cho Ngài xứng đáng được Thiên Chúa yêu thương. Trước tiên là đức tính hoàn toàn vâng phục Thánh ý Chúa. Trong trường hợp cuộc đời Thánh Giuse, Tân Ước diễn tả Thiên Thần là người thông báo cho Ngài biết ý Chúa. Vì thế, nghe lời Thiên Thần truyền, Thánh Giuse đã bỏ ý định ly dị Đức Mẹ Maria cách kín đáo. Ngược lại, Thánh Giuse đã trỗi dậy ngay trong đêm khuya để đem con trẻ và mẹ người trốn sang Ai Cập, cũng như đem con trẻ và mẹ người về nước Israel, đến sinh sống tại thành Nazareth và âm thầm nhưng ân cần lấy sức lao động nuôi sống gia đình, trải qua những tháng năm dài sau đó. Tiếp đến Tân Ước nhắc đến Thánh Giuse trong biến cố thất lạc và tìm gặp Đức Giêsu trong đền thánh. Qua đó, chúng ta khám phá ra một đức tính khác của Ngài, hay nói đúng hơn, một đức tính mà các thánh ký viết phúc âm chú ý nhấn mạnh nơi Thánh Giuse. Không một lời nói nào của Ngài được ghi lại trong Tân Ước, nhưng Thánh Giuse đã hùng hồn nói trong hành động, những hành động xem ra vô lý và đầy nguy hiểm, nhưng Ngài đã khiêm tốn can đảm và kiên trì làm để thực hiện hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa. Qua đó, Thánh Giuse xứng đáng là chủ gia đình của Nazareth, một gia đình thánh thiện vì gồm ba tâm hồn luôn sẵn sàng lắng nghe và thực hành những gì Thiên Chúa muốn, và cũng qua đó, Thánh Giuse trở nên công chính, được Thiên Chúa thực sự yêu thương. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa đã trao tặng Thánh Giuse cho gia đình Nazareth và đặc biệt cho Giáo hội Việt Nam. Nhờ lời cầu bầu của Thánh cả Giuse, xin Chúa chúc lành cho những người chồng, cho những người cha, giúp họ can đảm và kiên tâm chu toàn bổn phận trong gia đình. Xin Chúa cũng chúc lành cho mọi gia đình và Giáo hội Việt Nam, giúp mọi người sống xứng đáng với ơn gọi, làm chứng nhân cho tình yêu Chúa. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Khỏi bệnh và hoán cải nhờ Thánh Giuse, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Sau đây là một trong muôn vàn ơn Thánh Chúa mà tín hữu công giáo nhận được nhờ lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse, quan thầy Giáo hội Hoàn Vũ và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Một chàng thanh niên sau những tháng ngày ăn chơi trác táng đã mau chóng đánh mất đức tin và sức khỏe thể xác. Chàng được đưa vào nhà thương trong tình trạng nguy kịch. Nữ tư có nhiệm vụ chăm sóc chàng, nhận ra ngay bệnh nhân là kẻ sống xa lìa Thiên Chúa. Với lòng bác ái sâu xa, chị tìm mọi cách để đánh động lòng chàng trai trẻ và đưa chàng trở về với Thiên Chúa. Thế nhưng trước mọi sự chăm sóc chiều mến của nữ tu, người thanh niên đáp lại bằng lời nói thô tục và cử chỉ mất dạy bất cần. Nhưng nữ tu không nao núng, chị kiên trì trong công tác tông đồ bác ái, chị liên lỉ cầu nguyện và luôn luôn dùng lời lẽ ngọt ngào êm ái để nói với bệnh nhân.
Một ngày, chị bỗng nhận được ơn trên soi sáng là phải ký thác chàng thanh niên cho sự trợ giúp của Thánh cả Giuse. Chị nữ tu làm ngay, chị không hề nghi ngờ quyền năng truyền cầu của Thánh cả Giuse, và quả thật, chuyện xảy ra sau đó minh chứng cho lòng tin tưởng vững vàng của nữ tu. Một buổi chiều, chàng thanh niên muốn trỗi dậy ra khỏi giường và đi đi lại lại trong giây lát. Vừa đi chàng vừa miên man suy nghĩ, trong đầu óc chàng bỗng xuất hiện những tư tưởng khiến chàng vô cùng xúc động. Đó là những tư tưởng liên quan đến chung kết tối hậu của con người, nhưng chàng lại không bao giờ quan tâm cuộc sống vĩnh cửu mai sau, hỏa ngục, thiên đàng. Chàng bỗng rùng mình kinh khiếp trước các chân lý ngàn đời. Chàng bấn loạn tự hỏi, sau khi chết, mình sẽ đi về đâu, thiên đàng hay hỏa ngục? Nguyên hai tiếng hỏa ngục đủ làm chàng rợn tóc gáy, thất kinh hồn vía, sóng gió ồ ạt nổi lên trong tâm hồn. Chàng bệnh nhân đang trong thời kỳ thập tử nhất sinh.
Trong khi đó, chị nữ tu không ngừng van xin sự trợ giúp của Thánh cả Giuse, và Thánh cả ra tay hoạt động. Thánh cả lay chuyển tâm hồn chàng vào đúng lúc chàng đối diện với tư tưởng về cuộc sống mai sau, vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng, hoặc bị trầm luân đời đời kiếp kiếp trong hỏa ngục. Khi cơn bão hoảng sợ qua đi, chàng thanh niên bình tĩnh trở lại, và tư tưởng đầu tiên đến với chàng là xin gặp cha tuyên úy bệnh viện. Cha tuyên úy đến ngay, sau khi nghe chàng tỏ bày tâm sự, cha khuyên chàng nên dọn mình chuẩn bị xưng tội. Sáng sớm hôm sau, chàng thanh niên khiêm tốn quỳ gối trước vị linh mục và xưng thú mọi tội lỗi. Lạ lùng thay, sau khi xưng tội, chẳng những chàng tìm lại được sức khỏe tâm linh, mà cả sức khỏe thể xác nữa, chàng khỏi hẳn bệnh. Giờ đây, chị nữ tư và chàng thanh niên cùng dâng lời tri ân cảm tạ Thánh cả Giuse, vì đã cầu bầu cùng Thiên Chúa ban cho ơn hoán cải phần hồn và sức khỏe phần xác. Riêng chàng thanh niên kể từ đó cho đến khi nhắm mắt lìa đời, chàng đặc biệt kính mến và phổ biến lòng sùng kính Thánh cả Giuse, vị bầu cử quyền năng trước tòa Thiên Chúa. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào hai nữ tu, sơ Vũ Thị Tuyết Trinh và sơ Nguyễn Thị Hoa, hội dòng nữ Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi Giáo Vận Phú Cường. Chúng tôi mời quý sơ lên đài để quý sơ có thể chia sẻ với quý thính giả về những phục vụ tông đồ của quý sơ, và sau đó là giới thiệu với quý vị về bữa tiệc gây quỹ của quý sơ vào ngày 17 tháng 3 năm 2013 tại nhà hàng Paracel của thành phố Westminster. Em xin kính chào sơ Tuyết Trinh và xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Chúng em xin kính chào chị Kim Hà và quý vị.
Sơ có thể chia sẻ với quý thính giả về những mục vụ tông đồ mà quý sơ đang làm để giúp đỡ cho những người Việt Nam không ạ?
Vâng, hiện tại bây giờ thì chúng em đang giúp cho tất cả những em cô nhi. Những em này là không còn cha, không còn mẹ. Cha mẹ chúng đã chết hết. Và một số em thì đã bị bỏ rơi khi mà cha mẹ của các em đi xì rồi bỏ lại. Và một số các em thì cũng trong hoàn cảnh là bị bỏ lại ở các bệnh viện. Thì chúng em đã đón các em về để nuôi.
Thế có một nhà mồ côi không ạ?
Dạ vâng ạ, bây giờ chúng em có hai nơi để nuôi các em là ở Long Khánh là hơn 20 em, và ở Nam Hưng thành phố thì là 30, gần chỗ ông Hóc Môn. Dạ vâng, đúng là
Lima đó không?
Dạ vâng ạ. Nhưng mà bây giờ thì hội dòng chúng em đi thì trực thuộc giáo phận Phú Cường. Ở đó thì chúng em có hơn 30 em.
Em có về thăm ở đó rồi. Anh, ngoài những mục vụ để giúp các trẻ mồ côi đó, sơ có những cái mục vụ để giúp người già không, hay là
dạ, có ạ.
Mẹ cơ nhỡ không ạ?
Thì ngoài cái việc mà nuôi các em cô nhi thì chúng em còn giúp cho những người khuyết tật là những chiếc xe lăn, xe lắc. Thì thật sự ra thì chúng em cũng đi xin các vị ân nhân, sau đó thì mua cho và đến trao tặng tất cả các cụ. Những cụ mà già không thể đi được thì có thể nhờ những chiếc xe lăn, rồi những người khuyết tật do tai nạn giao thông. Rồi sau đó thì chúng em có cái chương trình là sinh hoạt tình thương cho những người nghèo, neo đơn, và chăm sóc, có một cơ sở để nuôi các cụ nữa. Bây giờ đang ở Gò Xoài thuộc giáo phận Xuân Lộc.
Thì bây giờ trước mắt quý sơ cần những quý vị ân nhân giúp những vấn đề gì ạ?
Dạ vâng ạ, thì bây giờ chúng em rất là cần, từ vì cái điểm truyền giáo mới của chúng em ở Lộc Quang ấy, hiện tại bây giờ là chưa có một mái ấm để mà đón các em về ở. Bây giờ các em thì vẫn gửi ở các nhà. Cái thứ hai nữa là giúp cho những người khuyết tật.
Em được biết là quý sơ có một buổi gây quỹ đó, sơ có thể nói thêm về gây quỹ vào ngày 17 tháng 3 năm 2013, tức là hôm nay.
Vâng, thưa chị Kim Hà, thì chúng em sang đây thực sự là cũng không quen ai hết á. Rồi bên các anh chị ở hội truyền giáo Francisco và hội biển Đức, cả các anh chị họp lại và cũng lên kế hoạch cho chúng em là thôi thì tổ chức bữa tiệc để gây quỹ, để lấy số tiền đó. Thì cũng nhờ tất cả quý vị ân nhân xa gần giúp đỡ cho tụi em có một cái điều kiện để đón, cũng như là giúp cho những mảnh đời khó khăn có cái điều kiện để vươn lên trong cái cuộc sống.
Cảm ơn sơ. Thưa sơ, trong cái quá trình làm việc của quý sơ đó, sơ có những cái trường hợp thương tâm nào mà sơ muốn kể cho quý thính giả nghe không ạ?
À dạ vâng ạ, những trường hợp thương tâm thì rất là nhiều. Một cái mà để ấn tượng nhất là cách đây 5 năm thì có một gia đình là anh tên là Việt và chị tên là Thu. Gần đến ngày lễ Giáng sinh thì hai anh chị là trên đường để đi chợ mua những món quà để chuẩn bị cho gia đình mừng lễ Giáng sinh. Khi ra khỏi nhà được khoảng chừng 500 mét thì anh chị băng qua đường và đã bị một cái xe khách tông vào, và anh chết tại chỗ. Còn chị đã trở nên rất là thương, nhưng mà chị cũng một tiếng sau thì chị đã qua đời. Và anh chị qua đời thì để lại 9 người con, và người con bé nhất là 1 năm rưỡi. Em sau đó khi mà đã mai táng lo đại sự cho anh chị xong thì chúng em đã đón 5 cháu sau cùng về nuôi. Thì năm nay thì cái cháu mà bé nhất thì cháu đã được mùa hè này cháu vào lớp 1, tức là 6 tuổi. Còn cái cháu mà lớn thì đang học lớp 10.
Tội nghiệp quá ha. Thì còn những cái trường hợp mà cái lúc mà anh chị mất, cháu lớn nhất bao nhiêu tuổi ạ?
Thì lúc đó là cháu lớn nhất là nó sinh năm 76 vậy.
Thì cũng nhỏ.
Thì bây giờ là 4 cháu lớn thì có thể là đi làm. Cháu lớn nhất thì bây giờ đã lập gia đình. Còn 3 cháu thì đi làm mướn.
Xin sơ kể cho quý vị thính giả nghe những cái cảm nghiệm của quý sơ khi mà bắt đầu nuôi các em với những sự khó khăn mà hội rằng đang gặp phải đó.
Dạ vâng, thưa chị Kim Hà, thì cái việc chúng em nuôi các em đã trên 10 năm rồi. Khi mà chúng em nhận cái sứ vụ mà làm cái việc bác ái này nuôi các em thì coi như là bản thân chúng em đã trở thành người hành khách rồi chị Kim Hà, tức là người đi ăn xin. Vâng, chính vì thế mà khi mà chúng em đón tất cả những đứa trẻ này về nuôi thì chúng em cũng phải đi ăn xin, xin từng ký gạo và có cái gì xin từng con cá đã chợ, xin từng con cá, xin từng mớ rau. Và những ngày nào á mà chợ người ta ế đó chị, thì đấy chúng em cũng phải xin ký thịt, cũng phải đi xin như vậy để nuôi các em. Cái khó là khi mà các em chuẩn bị bước vào niên học mới là chúng em phải đôn đả đi xin những cuốn vở, rồi xin cái bút, xin cái cặp, mũ, quần áo, tất cả những đồ dùng mà cần thiết để cho các em bước vào niên học, và cũng phải xin tiền nữa. Nên chúng em cũng phải lo lắng lắm, rất là lo lắng, là người hành khất phải đi ăn xin.
Cảm ơn sơ nghe tâm sự của sơ. Hy vọng là quý thính giả sẽ có lòng từ bi bác ái và sẽ cố gắng để giúp đỡ quý sơ nhiều trong những mục vụ tông đồ thiêng liêng mà quý sơ đang làm. Vâng, em xin cảm ơn sơ. Vậy trước khi chia tay với quý thính giả, sơ có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Thưa chị Kim Hà và thính giả, em rất là mong muốn quý vị thương và cộng tác với chúng em để giúp cho những mảnh đời kém may mắn này, và cũng cộng tác với hội dòng chúng em để cho các em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Chính vì thế mà chúng em mời tất cả thính giả tham dự cái buổi tiệc là ngày 17 tháng 3 vào buổi trưa.
2 giờ trưa.
Dạ vâng ạ.
Để vui lòng cho quý thính giả số phone, cell phone mà sơ đang dùng đó.
Dạ vâng ạ, số cell phone của em là 714-853-3128, 714-853-3128.
Vâng, cảm ơn sơ. Thưa quý thính giả, nếu quý vị không kịp ghi lại số phone của sơ Tuyết Trinh thì quý vị có thể liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Cảm ơn sơ đã chia sẻ, và chúng tôi hy vọng rằng cùng với sơ Tuyết Trinh và sơ Hoa, chúng tôi sẽ được đón chào quý vị tại nhà hàng Paracel vào lúc 12 giờ trưa ngày 17 tháng 3 năm 2013, tức là ngày hôm nay.
Chúng em xin kính chào chị Kim Hà và quý khán giả, và rất mong, tha thiết rất là mong để gặp quý vị trong bữa tiệc để giúp cho những mảnh đời kém may mắn này. Chúng em xin chân thành cảm ơn khán giả. Chúng em cũng tiếp tục cầu nguyện cho tất cả quý vị ân nhân. Xin Thiên Chúa chúc lành và đổ muốn ơn lành cũng như trả công cho tất cả quý vị, và xin cũng tiếp tục cầu nguyện và rất là mong được đón tiếp quý vị trong buổi tiệc cây quý ngày 17 tháng 3. Xin chân thành cảm ơn.
Cảm ơn sơ nhiều. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Nghiêm Trần và vị ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, tin về quỹ xã hội. Trong tuần này chúng tôi nhận được từ bà Cao Loan 100 đô và Kim 100 đô. Đồng thời chúng tôi cũng nhận được 200 của ông bà Trần Hiến Trương để biếu cho sơ Nguyễn Thị Mai. Như vậy tổng cộng là 400 đô và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để biếu cha Hướng 200 đô và sơ Nguyễn Thị Mai 200 đô. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội và quý ân nhân Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công và chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình.
Lạy Chúa, như đóa hoa trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục, xin gìn giữ mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết trân trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.